Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Thiện Tâm, Phó Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Kính thưa các quý tiền hữu tri thức, nhân dịp khóa tu định kỳ tại chùa Kim Linh Một, thầy kính gửi đến các quý Phật tử đề tài phương tiện không phải là chân lý. Khái niệm phương tiện nói đủ là phương tiện thiền xảo hoặc là trí tuệ phương tiện, tức là năng lực dùng kiến thức chân lý để dẫn dụ cho những người chưa hiểu chân lý tiếp cận chân lý và sống với chân lý. Thiện xảo tức là khéo léo, khéo léo bằng sự dẫn dụ, bằng giải thích mang tính phương tiện, để cho những người nặng về tín ngưỡng hoặc là thiếu về niềm tin dễ dàng so sánh đối chiếu với các tín ngưỡng và niềm tin mà mình đã từng có trước khi đến với đạo Phật. Từ đó đó họ cảm thấy là trong đạo Phật đó, ngoài triết lý và trí tuệ cao siêu, cũng có các hoạt động tín ngưỡng và có những giá trị của nó như trong các tôn giáo khác. Từ đó mọi thành phần dễ dàng đến với đạo Phật. Vì là một phương tiện cho nên yếu tố dẫn dụ trở thành quan trọng. Dẫn dụ không phải là tự thân của chân lý. Dẫn dụ là một bộ giải thích nằm giúp cho mọi người đó phát khởi được niềm tin, đi vào đạo Phật và thực tập ở mức độ sơ cơ thôi. Do đó khi các Phật tử đã chính thức trở thành Phật tử rồi, đừng nên tiếp tục bị vướng kẹp vào những lời dạy mang tính phương tiện và dẫn dụ của các pháp môn hoặc của các thầy, các sư cô. Rất tiếc là sau khi thiết lập lên các phương tiện, nhiều chùa, nhiều tăng sĩ đó đã không bận tâm đến việc tháo dỡ các phương tiện đã được vay mượn. Điều đó đã dẫn đến một cái ngộ nhận là người Phật tử nghĩ rằng những lời dạy mang tính phương tiện của các thầy, các sư cô tại các chùa cũng chính là lời của Đức Phật dạy. Ngộ nhận đó đó làm cho nhiều Phật tử tu một cách rất là lơ tơ mơ, nỗ lực rất ít mà lại muốn có được thành quả rất nhiều. Từ đó đó chúng ta vẫn bị đứng khựng lại ở ngoài cổng chùa, chưa thấm béo được cái nguồn Phật pháp nhiệm màu mà vốn Đức Phật đó trao tặng cho chúng ta, không hề có bất kỳ một phân biệt đối xử nào. Trình độ dân trí ngày nay tại Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung càng được nâng cao do sự phát minh của khoa học hiện đại, công nghệ rồi truyền thông, mà người đó không có cơ hội đến trường lớp học đó vẫn có thể có được cán kiến thức chuẩn mà trước đây đó thế hệ cha ông của chúng ta đó giàu có muốn nhưng do giới hạn của điều kiện cũng không thể nào đạt được. Do việc trình độ dân trí ngày càng cao, khoa học có ngày càng được phát triển, những lời dạy mang tính phương tiện và dẫn dụ đó cần phải được nhận diện, cần phải được vượt qua. Và Phật tử nào mạnh dạn vượt qua các lời dạy phương tiện mang tính dẫn dụ đó mới có cơ hội đi sâu vào biển Phật pháp để mang lệ lạc thiết thực ngay trong kiếp sống hiện tại này cho bản thân mình và cho những người thân nói chung. Sau đây thầy xin nêu ra một số lời dạy mang tính phương tiện. Điều một, niệm Phật thành Phật, trì chú thành Phật. Đó là hai lời dạy phương tiện của Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Đức Phật không dạy Tịnh Độ Tông, Đức Phật không dạy Mật Tông. Tịnh Độ Tông và Mật Tông là hai tông phái bình dân xuất phát từ Trung Quốc vào khoảng thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, tức là khoảng trên 10 thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời. Để giúp cho giới bình dân dễ dàng chấp nhận và tu theo đạo Phật, thì lời dẫn dụ niệm Phật thành Phật và trì chú thành Phật đó trở thành là một sự hấp dẫn và thu hút cho rất nhiều người. Chỉ cần bỏ thời gian ra niệm Phật mà không cần phải làm bất cứ một cái gì khác là đã cũng có thể thành Phật rồi. Con đường đi theo Phật đạo quá đơn giản, quá hấp dẫn. Mà nếu nói theo đầu tư kinh tế đó thì đầu tư quá ít mà thành quả đạt quá cao. Từ đó nhiều người đó đã đam mê và chọn con đường Tịnh Độ Tông, Mật Tông để hành trì. Trên thực tế đó, việc niệm Phật cũng giống như là niệm chánh pháp, niệm tăng đoàn, niệm đạo đức, niệm bố thí và niệm thành quả giảng sanh về các cảnh giới an lành sau khi chết, là những dữ liệu quan trọng để giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm. Chánh niệm là việc làm chủ được cảm xúc và thái độ của chính chúng ta trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động tịnh, thức và ngủ, để chúng ta không trở thành kẻ nô lệ của thói quen mang tính bản năng, của những cái phản ứng giác quan, của những cái nhu cầu hưởng thụ, của lối sống phạm pháp trái ngược với lương tâm và đạo đức, vân vân. Vì đó mục đích của niệm Phật là để cho tâm chúng ta được bình an. Và tương tự, việc trì chú cũng là để giúp cho tâm chúng ta được định tĩnh. Vào thời Đức Phật đó, thì Đức Phật lên án các thần chú của Bà La Môn giáo, vì một trong ba kho tàng kinh điển của Bà La Môn giáo đó là có một kho tàng chuyên về thần chú, trên 5.000 câu thần chú khác nhau. Đạo Phật chủ trương trí tuệ và nhân quả, cho nên là không chấp nhận rằng là thần chú là một phép màu có thể cầu gì được đó, dẫn đến những cái tính thiêng liêng ở trong cuộc sống. Rồi sau khi Đức Phật qua đời đó, thì các nhà sư Ấn Độ đã phương tiện, và sau đó du nhập vào Trung Quốc Tây Tạng, thì các nhà sư tại hai nước này cũng tiếp tục phương tiện và cho rằng đó, thần chú là màu nhiệm có thể giải quyết được các phấn nạn của kiếp người. Cũng giống như là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà được niệm, thì việc niệm trì các câu thần chú chỉ là một phương pháp thay thế các đối tượng được chúng ta nhận thức trong tâm ta. Tâm mình là có thói quen như là con khỉ truyền cầm, như con ngựa chạy ở các cánh đồng hoang. Tập trung vào danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hay là một câu thần chú chẳng hạn như Án Ma Ni Bắt Di Hồng, đồng thời trong thời điểm đó tâm chúng ta dầu có muốn cũng rất khó có thể đi du lịch về các cảnh trạng quá khứ, về các mộng tưởng tương lai, về những chuyện đang không diễn ra ở trước mặt mình. Vì cốt lõi của trì chú và niệm Phật nếu làm đúng cách, tức là thể đạt được chánh niệm, thì tâm chúng ta được an tĩnh ngay trong giờ khắc đó, không hơn không kém. Nhưng mà Trung Quốc á, thì cường điệu lên cho rằng là niệm Phật có thể thành Phật và trì chú có thể thành Phật. Do đó các quý Phật tử không nên cường điệu hóa và cũng không nên chấp nhận các cái lời dạy mang tính cường điệu hóa về vai trò của niệm Phật và trì chú. Có người cường điệu rằng là trì chú có thể trị được bệnh ung thư, niệm Phật có thể trị được bệnh ung thư, do đó không đúng. Trì chú và niệm Phật giúp tâm chúng ta được định tĩnh. Khi định tĩnh á, thì mọi căng thẳng, sợ hãi, lo âu, sầu muộn, buồn phiền đó được tan biến. Và trạng thái này nó giúp cho hệ kháng thể chúng ta được tăng cường, hệ miễn nhiễm nó được phát triển tốt. Nhờ đó mà chúng ta kháng cự lại được một số bệnh tật và vượt qua được bằng cái tinh thần vững chãi, không sợ hãi, để chúng ta có thể sống khỏe mạnh và bình phục được các chứng bệnh ở mức độ đơn thuần. Đã rơi vào trường hợp ung thư thì y khoa trên toàn cầu là bó tay. Cho nên đó, chúng ta hãy phòng bệnh để đừng cho bệnh tật thống chế mình. Chờ đến lúc bệnh ung thư rồi đó mới đi điều trị bệnh, 10 người là hết 9 người, phải 99 là chết rồi. Cho nên chúng ta vẫn tiếp tục niệm Phật, nhưng niệm để có được sự an tĩnh của tâm hồn, niệm để rũ bỏ các căng thẳng, sợ hãi, sầu lo, niệm để tâm được bình an, niệm để chúng ta đó có thể làm mới được nhận thức, niệm để có được cái trí tuệ sáng suốt. Chứ đừng có niệm Phật, trì chú, cầu nguyện, mua mai, bán đắt, cầu gì được đó. Vì như thế đó là vọng niệm, tạp niệm do lòng tham và sự si mê dẫn dắt. Niệm Phật thì không thể đạt được những cái thành quả phước báo. Mỗi một cái loại phước báo phải được gieo trồng bởi các nhân của chính nó và được sự hỗ trợ của các thuận duyên. Ví dụ muốn có được sức khỏe, ta phải làm chủ thói quen sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, rồi phải vận động cơ thể thường xuyên, thực tập thiền từ bi trước khi đi ngủ, buông xả, rũ bỏ các hận thù, không ganh tị, không hơn thua, rồi bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường sinh thái, không giết người, không trực tiếp giết các loài động vật và gia súc. Đó là những yếu tố được Đức Phật khẳng định ai làm được sẽ có được tuổi thọ và sức khỏe, chứ không phải do niệm Phật mà có hay là trì chú mà có. Do đó chúng ta không nên ngộ nhận và cũng không nên biến cái lời phương tiện của Trung Quốc trở thành là chân lý được. Đức Phật, người khai sáng ra đạo Phật đó, có bác sĩ riêng là Jivaka. Đức Phật cũng thường xuyên bị bệnh do ảnh hưởng của 6 năm tu khổ hạnh sai phương pháp. Nhưng Đức Phật không bị khổ đang khi bệnh khống chế trên cơ thể của Ngài. Và bệnh chết là một quy luật. Đức Phật chết vì bệnh tại vườn Ta La Sông Thọ do ngộ độc thực phẩm nấm heo rừng được cư sĩ Thuần Đà hiến cúng. Phải có những cái dữ liệu kiến thức về lịch sử của Đức Phật để chúng ta không cường điệu quá chức năng của niệm Phật và thần chú. Nếu niệm Phật và trì thần chú có thể trị được bệnh thì Đức Phật không chết, và Đức Phật không chết vì bệnh. Trên thực tế đó, thì Đức Phật đã chết và Ngài chết vì bệnh. Do vậy mà chúng ta nên học theo Đức Phật là gì? Khi bệnh xuất hiện trên cơ thể, tâm chúng ta không vì thế mà bị khổ đau, và ta thực tập theo lời Phật dạy, không đánh đồng thân thể này, cảm giác này, tâm tư này, nhận thức này là tôi, sở hữu của tôi, tự ngã của tôi. Nhờ đó đó chúng ta thoát ra khỏi cái cơn đau nhất trên cơ thể và tiếp tục sống điềm tĩnh, lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời, và làm cho cuộc đời mình trở nên có giá trị và ý nghĩa. Điều hai, lại Phật một lại phước sanh vô lượng, niệm Phật một niệm tội diệt hà sa là câu dẫn dụ thường được Hòa Thượng Thích Tịnh Không chủ xướng. Những người tu theo Tịnh Độ Tông theo mô hình này đó, tin vào việc niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, tin vào việc lại Đức Phật. Theo đó đó, toàn bộ các tội lỗi được kết thúc và các phước báo được tăng trưởng. Đây là lời dẫn dụ hoàn toàn không có chân lý, nhất là không có nhân quả. Lời dẫn dụ này đó sẽ giúp cho những người chưa biết đạo đó dễ dàng vào đạo, vì thấy rằng là việc niệm Phật, lại Phật đó công đức nhiều đến thế, cho nên là họ thấy là nó hấp dẫn hơn các tôn giáo khác. Tuy nhiên, mặt trái của lời dẫn dụ này là sẽ làm cho rất nhiều Phật tử mê tín rơi vào trạng thái giải đãi, tức là lười biếng, không nỗ lực hàng ngày, không tu tập thường xuyên, và cứ nghĩ rằng là chỉ cần một tuần lễ có được một tiếng, hai tiếng lại được vài trăm lại Đức Phật là tội diệt hà sa, niệm được vài một tiếng là phước tăng vô lượng rồi, cần gì phải làm. Và bằng cái ngộ nhận đó, rất nhiều người trong cả một kiếp người chẳng hề đến với đạo Phật, nhưng mà gần đến lúc đó, qua đời đó thì mới bắt đầu niệm Phật với niềm hy vọng rằng là tội diệt hà sa, phước sanh vô lượng, nên cuối cùng đó trở thành những người bị nỗi sợ hãi, vọng tưởng chi phối, cho nên không đạt được cái gì cả. Niệm Phật như vừa nói trong phần 1 đó là giúp cho tâm mình được an tĩnh, yếu tố quan trọng để chúng ta có được cơ hội đi vào thiền định. Cốt lõi của thiền định đó là buông bỏ mọi chấp trước, giữ tâm được thanh thản, thư thái, tự tại. Và chiều sâu nhất của thiền định đó là buông xả mọi ý niệm trong thời gian chúng ta thực tập thiền. Phần lớn con người bị ý niệm chi phối làm cho mình căng thẳng, mệt mỏi và ám ảnh bởi những ý niệm đó đó. Rất nhiều người đã có thành kiến, định kiến về những người mà mình không hợp gu, hoặc là ấn tượng về những lời nói, cách hành xử, lối sống của những người mà mình thấy là thích hợp. Thì trong quá trình ngồi thiền đó, chúng ta xả bỏ hết tất cả các ý niệm, các hình ảnh, ấn tượng và ám ảnh ra khỏi đầu óc của chúng ta. Chúng ta quăng chúng vào trong sọt rác, xóa sạch nó đi một cách tự nhiên, chứ không cần phải nỗ lực gắng gượng đè nén nó. Sau 15 phút cho đến 30 phút ngồi thiền theo phương pháp chánh niệm đó, tâm chúng ta được bình an, tĩnh lặng như là một tấm gương phản chiếu. Kết quả của việc thực tập thiền này là chúng ta rũ bỏ được sầu lo, khổ đau, tâm có khuynh hướng phát minh, sáng kiến, sáng tạo, thấu suốt mọi vấn đề, nhất là từ góc độ nhân quả. Lạy Phật thì có được ba lợi ích lớn. Trước nhất là tăng trưởng sức khỏe và tuổi thọ, vì động tác lạy Phật đó giúp cho cơ thể của mình đó vận động toàn thân. Mà muốn như thế thì chúng ta phải để ý đến cái động tác lễ lại. Khi bắt đầu lại đó, tức là nhón hai cái gót chân lên để nâng toàn cơ thể. Người lớn tuổi, người bị đau nhức xương khớp thì không nên tập động tác này. Đồng thời giơ hai tay lên ngang với trán, hít một hơi thật là sâu và bắt đầu từ từ hạ cơ thể xuống. Hai đầu gối tiếp xúc với mặt đất, rồi thân người của mình đó nằm ở trên mặt đất. Hai cái cùi đầu cùi chỏ của tay đó tiếp với mặt đất, là mà ta mình ngửa lên, liên tưởng rằng là mình đang nâng bàn chân của Đức Phật và hôn vào bàn chân của Ngài. Sau đó đó chúng ta thở hơi thở ra và bắt đầu đứng dậy. Cứ như thế chúng ta tiếp tục lại tiếp tục thở, tiếp tục quán chiếu. Thì động tác vận động đó nó làm cho các trược khí trong cơ thể được tống khứ ra, thanh khí được đưa vào trong cơ thể, cộng với sự quán tưởng giúp cho tâm mình được bình an. Trung bình mỗi ngày lại 50 lại là vừa. Thời gian cho lễ lại 50 lại khoảng 15 phút, lại 100 lại thì mất trung bình 30 phút. Như thế là đã đủ. Ai có thói quen này thường xuyên, hoặc là buổi sáng, hoặc là vào buổi tối, thì không cần phải đi tập thể dục nữa, không cần phải đến các trung tâm thẩm mỹ hay dụng cụ để rèn luyện cơ thể nữa. Sự vận động toàn thân đó, đó giúp cho chúng ta có đủ sức dẻo dai, bền vững về sức khỏe rồi. Đó là cái lệ lạc một. Lễ thứ hai đó là nhiều người mượn động tác lễ lại này để nêu quyết tâm từ bỏ và chuyển tất cả các nghiệp xấu mà mình đã lỡ tạo, dầu vô tình hay cố ý, trong quá khứ. Nêu cam kết với Đức Phật, từ nay con từ bỏ chúng, không tái phạm. Và đồng thời đó, cái cam kết đó, đó đã làm cho họ có các hành động chuyển nghiệp rất cụ thể để mang lại lợi lạc lớn. Ví dụ như trước đây đó, ai dùng bàn tay này trộm cắp, giật giọng, thì bây giờ hãy dùng nó để bố thí, cúng dường, cúng người, giúp đỡ, giúp đề, nâng đỡ, hỗ trợ, ban tặng. Chuyển nghiệp là tiến trình mà các nhân đối lập với nhau đó loại trừ nhau, cái còn lại đó là kết quả. Nếu ta gieo vào cuộc sống mới này những hành động thiện đối lập trực tiếp với các nghiệp xấu trong quá khứ ở mức độ ngang bằng với cái đã tạo, thì nghiệp đó được kết thúc. Nếu ta gieo vào các nghiệp mới gấp 10 lần những nghiệp cũ tiêu cực trong quá khứ, thì sau khi loại trừ chúng ta còn lại 9 phước của nhóm loại vừa nêu. Cho nên phải nhân cái cơ hội được Phật để cam kết làm các việc lành, từ bỏ các việc xấu ác. Thứ ba, đăng ký niệm Phật vì chúng ta tôn kính và tập trung cao độ, cho nên tâm mình được thư thái, bình an trong thời gian đó. Và đó là cái cách chúng ta đạt được cái tính an chỉ của tâm, dừng lặng của tâm. Ngoài ba phước báo vừa nêu, lệ lạc thiết thực vừa nêu, thì việc lại Phật đó không thể tạo ra của cải, tài sản và nhiều loại phước báo khác mà chúng ta đã có thể ngộ nhận hoặc là kỳ vọng đạt được. Do đó các Phật tử tại gia đó không nên chạy theo các phong trào trung phong tam thời hệ niệm, vì trường phái này đó kêu gọi mỗi ngày lại 500 lại. Cơ thể chúng ta cần một cái lượng calori cần thiết để vận động. Ba cữ cơm trong một ngày đó nó giúp cho chúng ta đạt được calori để nuôi cơ thể, mà lại 500 lại đó thì toàn bộ các calori đó bị tiêu hủy hết, cho nên dẫn đến tình trạng á là kiệt sức nếu ta lại mỗi ngày. Và đồng thời đó, vì tập trung lại quá nhiều, ta không còn thời gian tâm huyết để lo cho bản thân, cho người thân trong gia đình. Và sau một thời gian lại 500 lại mỗi ngày đó, nhiều Phật tử tại gia đã bỏ việc làm, bỏ trách nhiệm vợ chồng, bỏ trách nhiệm làm mẹ, làm cha, và nghĩ rằng là mình đang tiến bộ trong tâm linh, tu gắt cô kiệu, mừng hụt. Đó là sự sa sút trong tu tập do vì mê phước báo trên nền tảng mê tín, tức là thiếu kiến thức về nhân quả, thiếu kiến thức về lời Phật dạy. Do đó ai thích lại Phật đó, chỉ cần lại 50 lại mỗi ngày là vừa. Còn ai sức khỏe tốt hơn thì lại 100 lại là chuẩn. Các chùa Phật giáo tại Việt Nam đó, thì trong 3 tháng an cư đó, mỗi ngày các thầy, các sư cô lại 200 lại, 5 giờ sáng lại 100 lại, 2 giờ chiều lại 100 lại. Nhưng Các ngày còn lại đó thì mỗi ngày chỉ có lại 3 lại trong mỗi thời kinh thôi. 3 lại khi vào thời kinh, 3 lại kết thúc thời kinh, tức là 6 lại một thời kinh. Thì huống hồ là các Phật tử cần gì mà phải lại đến 500 lại mỗi ngày, còn thời giờ đâu mà làm Phật sự, làm việc thiện, làm nhiều cái công đức nhập thế, cứu đề, giúp người. Cho nên ta phải hiểu con đường trung đạo được Đức Phật dạy là không quá căng thẳng trong tu, không quá lề mề giải đãi trong tu, tu điều đặn, bền bỉ. Cứ giống như chúng ta đặt bước chân ở trên một lộ trình, cứ đi đều thì trước sau gì cũng tế thôi, chứ đừng có dừng lại, cũng đừng có lúc thì chạy quá nhanh, có lúc thì nằm ngủ khò khò trên đường không chịu đi nữa. Do đó các quý Phật tử phải tránh tình trạng lại kinh để cầu phúc báo. Niệm Phật cầu phúc báo là không đúng, không chuẩn và cũng không đạt được. Và không khéo đó, chúng ta sẽ trở thành những người mê tín dị đoan, truyền bá mê tín dị đoan đi ngược lại với lời Phật dạy, làm cho giới trí thức, giới trẻ, giới kinh doanh, giới chính trị chán và quay lưng lại với đạo Phật, vì họ không thể chấp nhận được những cái cách lý giải quá thiếu khoa học và không phù hợp với nhân quả. Điều 3, tụng kinh không thể diệt trừ được tất cả các tội lỗi và nghiệp trước. Phần dẫn nhập vào kinh Diệu Pháp Liên Hoa do các nhà sư Trung Quốc biên soạn, không biết tên là gì vì không có tên tác giả, có hai câu dẫn đến sự hiểu lầm lớn. Lúc đầu đó được sử dụng như một phương tiện, về sau đó trở thành là mê tín. Hai câu đó như sau: dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Diệu pháp là viết tắt của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, còn nói gọn lại là kinh Pháp Hoa. Hai câu đó có ý khích lệ như sau: chỉ cần đọc tụng vài câu kinh, vài đoạn kinh, vài trang kinh, một vài phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì dầu cho mình trong quá khứ có tạo tội lỗi chất cao như là núi, sâu như là biển cả, cũng được chuyển qua hết. Ý muốn nói là kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh vô địch, có thể trị được tất cả các nghiệp chướng của tất cả chúng sinh. Đó là lời dẫn dụ cho người tu theo Pháp Hoa Tông dễ dàng siêng năng đọc tụng thọ trì kinh này, vì nghĩ rằng là kinh này là nguồn ban phước, nó giống như cái quặng phước báo, suối phước báo. Chỉ cần chịu có khai thác qua việc đọc tụng là chúng ta sở hữu được vô số các phước báo. Lời dạy dẫn dụ trước khi đọc kinh Pháp Hoa đó đã làm cho rất nhiều Phật tử ngộ nhận là chính lời Đức Phật đó. Tụng kinh giả minh Phật chi lý là định nghĩa về bản chất của việc đọc tụng kinh. Cốt lõi của việc đọc tụng kinh là để chúng ta hiểu rõ chân lý và đạo đức được Đức Phật giảng dạy trong kinh này. Mà muốn hiểu được như thế, người Phật tử phải đọc kinh thuần Việt, tức là đọc tới đâu phải hiểu tới đó. Nếu không hiểu thì phải hỏi. Giống như các học trò trên trường lớp học một bài giáo khoa nào chưa hiểu thấu đáo, phải giơ tay hỏi thầy cô giáo phụ trách lớp để được hướng dẫn giải thích tận tường thấu đáo. Do vì mê phước báo từ việc dẫn dụ của Trung Quốc trong việc đọc tụng kinh, rất nhiều Phật tử tại gia đọc kinh nhanh như là xe lửa chạy, vì muốn kể câu với Đức Phật mà. Bạch Thế Tôn, Cho đến thời điểm hiện nay, sau 10 năm làm đệ tử của Ngài, con đã đọc được mấy chục bộ kinh Pháp Hoa nè, con đã đọc được hàng vạn các cái phẩm kinh khác nè, mong Ngài hãy ban tặng phước báo cho con. Đó là mê tín. Và chúng ta đang làm công việc biến Đức Phật trở thành Thượng Đế, mà theo Ngài Thượng Đế không có thật. Cái phước báo không ai có thể ban tặng cho chúng ta ngoài trừ chính các hành động phước báo mang tính nhân văn, vô ngã, vị tha, cao thượng, không mặc cả cái sự đền ơn đáp nghĩa về sau này đạt được thôi. Do đó các quý Phật tử phải tránh các thói quen sai lầm trong việc đọc kinh như sau: A, tín ngưỡng quá kinh điển, tức là đọc một câu kinh, một chữ kinh, một đoạn kinh, một trang kinh lại danh hiệu kinh một lần. Chẳng hạn như Trung Quốc chủ trương đọc một chữ kinh Pháp Hoa, cái niệm câu Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, tức là con kính lễ tất cả các Đức Phật và Bồ Tát trong Pháp hội được Đức Phật thuyết giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Đọc như thế thì chúng ta không thể nào liên kết được từng chữ, từng câu, từng đoạn để tạo ra cái chủ đề của từng phẩm kinh, từng chương kinh, từng trang kinh. Từ đó dẫn đến việc mê tín dị đoan vào kinh điển như là một phản ứng kéo theo thôi. Tụng kinh như đã nói là không có phước báo. Tụng kinh là tăng trưởng trí tuệ. Còn muốn có phước báo, chúng ta phải gieo nhân phước. Muốn có phước báo loại gì, ta phải gieo trồng nhân của loại đó. Ví dụ, muốn có phước báo tài sản, phải có kiến thức về kinh tế thị trường, phải có vốn làm ăn. Vốn đó hoặc tự thân mình có, hoặc vay mượn ngân hàng, hoặc được người thân giúp đỡ. Và phải đầu tư kinh tế đúng phương pháp của nó, đúng quy luật của nó, thì tự động chúng ta giàu có. Chứ còn tụng kinh mà có được phước báo thì nước Việt Nam này không có nghèo nữa. Các nước nghèo trên thế giới này không nghèo nữa. Mỗi ngày chỉ cần đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa đọc trọn bộ từ 4 giờ khuya đến 5 giờ chiều là xong, tức là trung bình 13 giờ là xong được kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bây giờ quý vị cứ đọc mỗi ngày một bộ, một năm đọc 365 bộ, coi cái nghèo mình có hết không? Không, còn nguyên, thậm chí còn nghèo hơn, vì lo đọc kinh đâu có làm ăn gì được. Do đó tuyệt đối không được tín ngưỡng quá kinh điển, không được lại kinh. Điều hai, thứ hai, trong kinh Dụ Ngôn Người Bắt Rắn đó, Đức Phật đưa ra một ví dụ là kinh điển của ta dạy cũng giống như chiếc thuyền đưa người sang sông. Người ngớ ngẩn sau khi qua bên bờ bên kia vì muốn biết ơn chiếc thuyền nên đã đội và thờ chiếc thuyền trên đầu, hoặc là đặt chiếc thuyền lên trên bàn thờ. Kinh điển là chiếc thuyền. Chúng ta làm cái công việc mà Đức Phật đã nói rằng đó là việc ngớ ngẩn và khuyên không nên làm, bây giờ chúng ta lại làm ngược lại với lời Ngài dạy. Chúng ta lại kinh, chúng ta cầu phước từ kinh, từ việc đọc tụng kinh, nhưng chúng ta không chịu làm phúc, không chịu cứu người giúp đời, thì làm sao mà đạt được chí quyền? Do đó kinh đó là để đọc tụng, đọc tụng là để hiểu biết sâu, hiểu biết sâu là để áp dụng vào trong đời sống thực tiễn. Cho nên ai đọc tụng kinh mà không áp dụng kinh thì không có một phước báo nào hết. Phải áp dụng kinh, tiêu hóa nó. C, kinh Diệu Pháp Liên Hoa có đoạn nói rằng là khi thọ trì bài kinh này đó, hành giả sẽ đạt được 1.200 công đức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dãy. Tổng quát đó là mình đạt được khoảng 7.200 công đức. Cho nên rất nhiều người mê vì đọc bộ kinh có bao nhiêu thời gian đâu, trung bình 13 tiếng, mà có được đến 7.200 công đức xài sao cho hết. Và điều này nó cũng giống như là mua một tấm vé số 5.000 đồng, 10.000 đồng mà trúng độc đắc có thể làm cho chúng ta sở hữu được vài tỷ đồng. Ai không mừng? Từ mừng sinh tham, từ tham á sinh ra trúng gió. Đoạn kinh đó là được biên tập về sau này, mang tính dẫn dụ để cho người mê tín thấy rằng là đọc kinh Pháp Hoa này phước báo lớn lắm, công đức lớn lắm, cho nên nó rủ nhau mà đọc. Do vì đọc kinh với mục đích cầu phước báo, cho nên rất nhiều người chẳng thèm bận tâm đến nội dung bài kinh đó. Đức Phật dạy chúng ta làm cái gì và làm như thế nào. Từ đó đọc kinh dài chục năm mà vẫn tiếp tục mê tín dị đoan, chẳng hiểu gì hết. Tại các nước phát triển như là Nhật Bản và Hoa Kỳ đó, kinh Diệu Pháp Liên Hoa được giảng dạy cho sinh viên tiến sĩ năm thứ nhất, tức là nghiên cứu sinh năm thứ nhất. Tại các nước như là Ấn Độ và Tích Lan đó, thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa được dạy vào năm thứ nhất hoặc năm thứ hai của chương trình thạc sĩ Phật học. Tại Việt Nam á, kinh Pháp Hoa được dạy vào năm thứ ba của chương trình cử nhân Phật học, mà các Phật tử tại gia mới vào chùa, trình độ Phật pháp chưa vững, làm sao có thể hiểu được kinh Pháp Hoa. Từ đó đọc càng nhiều bộ kinh này đó càng dẫn đến tình trạng mê tín. Ngoài trừ một số Phật tử trí thức có trình độ cử nhân trở lên, nghe giảng nghiên cứu Phật pháp quá nhiều thì đọc có thể hiểu được. Tội muốn được hết phải chuyển nghiệp. Đọc kinh Pháp Hoa không thể chuyển được nghiệp, nên nhớ điều này. Đọc bất cứ một bài kinh gì cũng không thể chuyển được nghiệp. Đọc kinh đúng cách, hiểu được kinh, chúng ta có được trí tuệ, và sử dụng trí tuệ để chuyển nghiệp, chúng ta có được hạnh phúc và bình an. Còn chỉ đơn thuần đọc kinh không thì không có phước báo, cũng không thể diệt được tội lỗi, giống như là lời nói dẫn dụ của các nhà sư Trung Quốc. Điều này là rất khó nghe, vì đã được đưa vào cái phần nghi thức trước khi đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa gần như là 20 thế kỷ rồi. Chúng ta quen thuộc đến độ đó là ai cũng thích cái câu đó, vì nghĩ rằng là mình có được cái công đức lớn khi tụng bài kinh này. Nếu cái đó mà có sự thật ấy, bỏ ra một năm trời mỗi ngày 13 tiếng để đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì có lẽ là cái phước của chúng ta nó phải cao gấp 1 tỷ lần cái núi Tu Di. Rồi mình xài đó là vài tỷ kiếp cũng không hết được cái phước đó. Còn gì phi lý cho bằng, còn gì mê tín cho bằng, còn gì nguy hiểm cho bằng. Cho nên là các quý Phật tử phải đọc kinh thuần Việt để hiểu. Cái gì không hiểu thì hỏi các thầy, các sư cô, và cố gắng dành thời gian đến các trường lớp Phật học, đến các giảng đường để hiểu lời kinh qua các vị giảng sư. Điều 4, tội không thể kết thúc khi tâm sám hối. Đây là điều rất là khó nghe. Trong nghi thức sám hối được sử dụng tại các chùa đó, chúng ta thường đọc cái câu này vào ngày 14 và cuối tháng âm lịch. Tội tùng tâm khởi đưa tâm sám, tâm sám tịnh thề tội diệt vong. Tức là tội đó là do chúng ta có động cơ xấu ác mà làm ra. Do vậy đó, khi sám hối làm cho tâm thanh tịnh thì toàn bộ tội được kết thúc. Đây là một ngộ nhận rất nguy hiểm về phương diện Phật học, do các nhà sư Trung Quốc chủ xướng. Tác giả là ai thì không biết, vì trong nghi thức không có để tên tác giả. Và bằng cách này đó, người ta đã tạo ra một cái vần hào quang rất là hấp dẫn vào kinh Phật, vào Đức Phật và các vị Bồ Tát. Sau khi tạo tội về luật pháp, tạo lỗi về dân sự, thay vì phải chuyển nghiệp để chuộc tội, thay vì đã phải xin lỗi để hòa giải quan hệ dân sự, thì nhiều người chỉ lên lại Phật và nghĩ rằng là toàn bộ các tội lỗi đó đã được kết thúc rồi, vì tâm mình đã được thanh tịnh rồi. Cùng với mô típ và dẫn dụ vừa nêu, người Trung Quốc có những câu tương tự: quay đầu là bờ, hay là buông dao đồ tể lập tức thành Phật, buông con dao giết người xuống, bỏ cái kiếp sống giang hồ xuống thì trở thành là Phật liền. Đó là vô lý. Những kẻ giết người sau khi buông con dao xuống còn phải ngồi tù đầy, có khi bị tử hình, có thể chung thân, có khi 25 năm, chứ không thể là thành Phật được. Thành người tốt còn chưa được, đang trên quá trình để trở thành người tốt thôi. Còn quay đầu vào bờ đó thì chưa thể là bờ được, mà phải nỗ lực bơi, có phương pháp. Nếu chúng ta đã xa bờ 3 cây số thì khi quay đầu lại chúng ta phải bơi đúng 3 cây số để mới vào bờ được. Lúc bơi ra con đường tội lỗi đó thì chúng ta háo hức, bởi vì nó có các cái quyền lệ để phục vụ cho cái nhu cầu hưởng thụ thấp kém. Nhưng khi chúng ta quay đầu lại thì nó mệt mỏi rồi. Cái việc bơi trong 3 cây số đó nó làm cho chúng ta phải nỗ lực gắn sức gấp 2 lần so với lúc mà chúng ta xa bờ. Có người chết đuối đang khi bơi, có người bị giật bẻ, có người vào đến bờ là ngất xỉu luôn, có người là đã bỏ mạng và trở thành làm mồi cho cá trong quá trình bơi. Chứ đâu phải là thể ai quay đầu là vào bờ hết đâu. Cho nên câu nói quay đầu là bờ là một cái câu sai lầm, mà thực ra nó chỉ là cái câu khích lệ thôi. Đối với những người bị mặc cảm tội lỗi đó, thì ngày và đêm họ bị cái hình ảnh tội lỗi do chính họ tạo ra đó làm ám ảnh, rai rứt, ăn hận, và đó nó xử họ giống như là một tòa án lương tâm đang dằn xé họ ra thành từng mảnh vụn này. Thì những người như thế đó, học thuyết quay đầu là bờ, buông dao đồ tể lập tức thành Phật, hay là sám hối nghiệp đó, bằng cách là sám hối ở tâm, làm cho họ rũ bỏ được các cái mặc cảm tội lỗi này, mục đích là nằm ở chỗ đó thôi. Cái đến đó là nó khích lệ cho người ta đó là không chán trường, tuyệt vọng, bỏ cuộc, hãy nỗ lực làm mới cuộc sống của mình. Cái cốt lõi của việc chuyển nghiệp vẫn là gieo tạo các hành động tích cực thôi, đối lập với các nghiệp xấu như đã nói khi nãy. Trung bình trong một kiếp người đó, các chị em phụ nữ phá thai 3 lần, có người phá 30 lần, có người 1 lần, có người không có lần nào. Thì tổng cộng lại người ta quân bình điều hết cho các phụ nữ trên toàn cầu là 3 lần trong một kiếp người đã phá thai. Bây giờ mình sám hối ở tâm, tâm mình được thanh tịnh, cái nghiệp sát đó vẫn còn nằm ở nguyên thôi, trong cái kho tàng tâm thức. Chứ không thể nào hết được. Do đó chúng ta phải chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp phá thai trong tình huống này là gì? Chúng ta ban tặng sự sống cho các trẻ mồ côi được tái sanh thêm 1 lần nữa, hoặc là nhận các cháu mồ côi làm con nuôi, nuôi dưỡng nó có trách nhiệm như con ruột của mình. Chúng ta giúp cho những người già tàn tật, những người neo đơn có một cơ hội để sống hạnh phúc hơn, thay đổi cuộc đời của họ, là chúng ta đang gieo tặng một mầm sống hạnh phúc. Đó là chuyển nghiệp sát một cách trực tiếp. và có hiệu quả. Các Phật tử tại gia nên tránh thói quen mua các loại cá, chim đi phóng sanh cầu phúc. Thực ra không bắt là phóng sanh. Hiện nay chỉ còn một số nước châu Á tiếp tục rơi vào tệ nạn là giăng lưới bắt để phục vụ cho nhu cầu phóng sanh của những người mê tín và những người thích phước mà. Còn phương Tây phát triển bảo vệ môi trường đó, thì họ gần gũi với các loài thú vật và xem chúng có cái quyền bình đẳng sự sống như là lời Phật dạy trong kinh. Họ không bắt chim thú, cho nên không ai có nhu cầu phóng sanh ở các nước phương Tây. Ở châu Âu đó, họ có cái luật quy định thế này: con cá mình mua ở chợ được giết nhanh chóng thì không phạm luật. Mua con cá đó đem về nhà để giết thịt, mà trong lúc vận chuyển về nhà mà không có cái chậu nước để cho nó sống á, bị bắt được là bị phạt rất nặng vì ứng xử tàn nhẫn với con cá. Chẳng hạn như mình bỏ con cá nằm ở trên một cái rổ gì đó rồi để cho chiếc xe chở đi, nếu cảnh sát phát hiện được chúng ta sẽ bị phạt rất nặng. Tại các quảng trường khắp nơi ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, chim chóc á, nó gần gũi với con người, chẳng sợ con người, vì người ta có bắt nó đâu, có giết nó đâu. Còn ở châu Á như thế là rất hiếm thấy cái cảnh tượng này. Nước nào đó mà cư dân á có sát nghiệp nhiều thì cái trường sinh học tỏ ra từ cơ thể của họ đó làm cho các loại chim thú sợ, là không dám gần gũi với chúng ta. Cho nên các Phật tử tại gia đó đừng có mưu cầu phước báo chuyển nghiệp bằng cách là mua chim cá để phóng sinh. Càng đặt hàng nhiều chừng nào thì họ càng dâng bắt nhiều chừng đó. Bây giờ các Phật tử đồng loạt không ai mua chim, mua cá phóng sinh nữa thì chẳng còn ai dâng bắt, và dần dà vài năm sau Việt Nam sẽ trở thành là phương Tây hai. Và làm được như thế là chúng ta đang phóng sinh sự sống. Nhiều người đó là mua các loại cá nóc, loại cá cực kỳ độc hại và nó rất hung dữ, thả vào các sông ngòi để phóng sinh vì giá nó rẻ tiền, người ta ăn không được mà rẻ tiền. Thì khi nó xuống các ao hồ đồng ruộng của Việt Nam đó, nó cắn chết hết tất cả các con cá lành khác, không biết là có phước hay có tội. Và đồng thời đó, những người ở nông quê nghèo khó, thiếu kiến thức y khoa đó, dân bắt được những con cá nóc này mà lỡ ăn vào đó là nó dị ứng gan, và nhiều người đã phải đi cấp cứu và chết, thì không biết là có phước hay là có tội nữa. Cho nên tốt nhất đó, muốn chuyển nghiệp sát, liên hệ đến nghiệp phá thai, chúng ta phải gieo tặng sự sống của con người, chăm sóc cho con người, nó thiết thực, nó mang tính nhân văn nhân đạo rất là cao. Nếu việc phóng sanh 1 triệu con cá mà có thể chuyển được 1 triệu nghiệp sát con người đó, thì có lẽ là trên đời này không còn chiến tranh hận thù nữa. Do đó các quý Phật tử đừng mê phước báo, mà hãy dùng quỹ thời gian ngắn ngủi của kiếp người, dùng trí tuệ được Đức Phật giảng dạy để phục vụ cho con người, làm cho cuộc sống của người thân trong gia đình mình, của làng xóm xung quanh, của mọi người mình quen biết đó, ngày càng được tốt đẹp hơn, cao quý hơn. Đó là chuyển nghiệp. Cho nên ai cứ nghĩ đơn giản rằng là lại Phật sám hối xong là toàn bộ tội hết là ngộ nhận lớn. Do đó từ trước đến giờ ai đã từng sám hối và nghĩ rằng tội mình đã hết rồi thì bây giờ chúng ta hãy chịu khó làm lại ngay từ ban đầu. Mình có bao nhiêu nghiệp xấu gì đó thì hãy chuyển nghiệp bằng cách là gieo các nghiệp thiện đối lập với nghiệp xấu đó để vượt qua. Điều 5, hồi hướng công đức thì hoặc là người khác được nhận, hoặc là phước đức của mình bị mất hết. Đó là những lời dạy của Trung Quốc không phản ánh được luật nhân quả và tinh thần Phật dạy trong các kinh. Hồi hướng á, theo cái đen đó là quấy đầu nhìn về một người nào đó, xoay đầu nhìn về, đó là sự thể hiện lòng quan tâm của chúng ta về chúng sinh. Khi chúng ta thấy được nỗi khổ, niềm đau và các bất hạnh đang tấn công họ, mà trong cuộc á, họ hoàn toàn bế tắc và không biết phải tháo gỡ bằng cách nào. Quan tâm đến người khác là điểm xuất phát của lòng từ bi. Hồi hướng công đức á, là chúng ta mong mỏi các công đức phước báo mình tu tập được, gieo trồng được, tặng biếu lại cho những người được chúng ta quan tâm. Trên thực tế, đó chỉ là bài thực tập lòng từ bi vỡ lòng. Vợ chồng, con cái, người thân của chúng ta được chúng ta quan tâm hồi hướng hoàn toàn không nhận được gì hết á. Phải nên nhớ điều này. Ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó, các Phật tử đi chùa có thói quen ghi tên cầu an á, cả họ hàng ba đời. Mà khi đi tham dự một cái khóa lễ đó, chỉ có một người đại diện thôi, và họ nghĩ rằng là họ có thể hồi hướng công đức cho những người ở nhà. Điều đó không thể được. Nó cũng giống như hôm nay trên 100 Phật tử tu học tại chùa Kim Linh Một, trưa đó được Đại Đức Thiện Tâm chủ trì của chùa đãi cho một bữa cơm thanh đạm nhưng mà rất ngon. Các quý Phật tử mới liên tưởng đến vợ chồng, con cái của mình ở nhà, và mình nhẩm ở trong đầu đó: con xin hồi hướng công đức ăn cơm chay này về cho người thân của con ở nhà. Và nếu lúc đó chúng ta nối kết bằng cái điện thoại hay là nhắn tin đó, thì những người ở nhà mà thích ăn cơm chay chỉ có chảy nước miếng thèm thôi, xót ruột thôi, chẳng có no một tí xíu nào. Vì mình ăn làm sao người khác no được? Do vì chạy theo các học thuyết phương tiện của Trung Quốc này mà rất nhiều người đã lười tu, lười tạo phước, lười chuyển nghiệp, nghĩ rằng là chỉ cần một người thân của mình làm thay thế giùm, hồi hướng công đức cho mình là mình đạt được tất cả, tu chi cho mệt. Chúng ta chỉ mới thấy được cái phương tiện dẫn dụ của cái tác dụng dẫn dụ phương tiện, nhưng chúng ta lại quên đi cái hậu quả rất nguy hiểm của các học thuyết phương tiện đó. Đó là làm cho người ta lười biếng, không chịu tu tập, không nỗ lực, và tiếp tục dựa dẫm vào lòng từ bi của các Phật Bồ Tát, dựa dẫm vào sự tu tập của những người thân hồi hướng cho mình. Ở ngoài đời, con cái mà dựa dẫm vào cha mẹ đó sẽ trở thành là công tử bộ, công chúa bộ, tức là vô tích sự, không làm được gì hết á. Khi cha mẹ qua đời, những người đó trở nên bơ vơ, mất phương hướng, thiếu kinh nghiệm và khó thành công được lắm. Đạo Phật dạy chúng ta tinh tấn ba la mật, mà để cho tinh tấn có kết quả đó thì phải dùng trí tuệ soi sáng, đó là phương pháp, chứ không phải đơn thuần cầu nguyện và ước muốn xuống mà đạt được. Trong kinh Địa Tạng có đề cập đến việc hồi hướng công đức cho người quá cố, và kinh có nêu ra là người chết hưởng được 1/7, người gieo tạo công đức trực tiếp hưởng được 6/7. Điều đó là chấp nhận được theo quy luật cộng hưởng nhân quả. Bình thường có rất nhiều người giàu có ít khi mở lòng đối với những người nghèo khổ kém may mắn hơn mình, nhưng khi phải vẫy tay chào với một người thân, gắn bó với hạnh phúc, niềm vui, nụ cười với họ trong cuộc đời, lúc đó họ mới mở lòng ra theo sự hướng dẫn của tăng ni tại các chùa, để phát tâm cúng dường, bố thí, làm phước, tu đức. Do vì thương và nghĩ tưởng đến người chết đó mà họ mới làm, cho nên người đó được hưởng một cộng hưởng 1/7. Còn vì bản chất nhân quả, người nào làm người đó hưởng trực tiếp. Con số 1/7 đó chỉ là ước lượng thôi, cho thực tế có thể ít hơn nhiều lắm. Số 7 là số tượng trưng cho số nhiều, số trọn vẹn, số đầy đủ, hay là một cái tổng số nhất định nào đó. Thay vì hồi hướng công đức cho người thân, các Phật tử hãy thay đổi thói quen hướng dẫn người thân trực tiếp làm công đức và phước báo để trực tiếp hưởng được đó. Các Phật tử hãy tập thói quen như sau: những người phát tâm cúng dường tịnh tài vào các ngôi chùa, thay vì tự ta mình làm, thì đến lúc mà chúng ta làm, ta dẫn đứa con đứa cháu đến chùa, bỏ tiền nó vào trong bao thơ, trao bao thơ cho đứa con cháu mình cầm, hướng dẫn các cháu nói những lời cúng dường cho các thầy, các sư cô với lòng biết ơn. Các cháu làm như thế, các cháu được vui, hãnh diện, tự hào. Và cái niềm vui mang tịnh tài cho người khác sẽ làm cho các cháu nhớ và sẽ không dùng bàn tay này để lừa đảo, giật dọc, cướp bóc mồ hôi nước mắt, tài sản hợp pháp của người khác về sau này. Đó là chúng ta gieo trồng hạt giống đạo đức, phước báo cho những người thân của mình. Và đó là cái cách giúp cho người thân biết cơ hội gieo trồng phước báo trực tiếp. Như vậy cái số tiền đó cũng giống như nhau thôi. Thay vì mình trực tiếp làm, hướng dẫn cho người thân mình làm, thì cái phước đó mình vẫn được hưởng, và người thân của mình á được hưởng lây. Và cái quan trọng hơn là tạo thành thói quen thích làm phước và hạnh phúc khi được chia sẻ phước báo của mình với những người kém may mắn hơn. Là vì có phương pháp đó, hồi hướng công đức theo nghĩa thiết thực đó đó, chúng ta làm cho công đức được tăng trưởng theo ý nghĩa là các giá trị nhân văn đó được thực hiện qua các hành động giúp đỡ này. Cho nên đó, trên thực tế khi chúng ta hồi hướng công đức, ta không hề mất đi một công đức nào, và người thân của chúng ta cũng không hề nhận được một công đức nào ngoài cái cộng hưởng giờ chúng ta tương tác làm vì một cái động cơ liên hệ đến người thân, hoặc là làm dùng cho người đó. Sau mỗi thời kinh á, người Phật tử tại gia được hướng dẫn thói quen hồi hướng công đức để chúng ta mở lòng từ bi hướng về người khác thôi. Tụng kinh á, như đã nói, không có công đức gì hết ngoài cơ hội mở mang trí tuệ, nhận thức đúng để có được đời sống đúng rồi. Tụng từ kinh đi hồi hướng công đức cho người thân thì người thân nào được hưởng? Cho nên á, mỗi khi ở chùa tặng biếu các kinh sách hay, ta nhớ về khích lệ người thân mình cùng đọc tụng. Đó là hồi hướng công đức thiết thực. Lời kinh Phật dạy rất sâu sắc, có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta theo chiều hướng tích cực. Và lấy mình là một ví dụ, kể từ khi là Phật tử, ta được an vui, hạnh phúc, bình an, cuộc đời nó lên hương, giàu sang hơn, phú quý hơn, sống có ý nghĩa hơn, thì ta cũng nên liên tưởng đến những người thân của chúng ta chưa đủ duyên làm Phật tử, để tận tình hướng dẫn họ có phương pháp để họ tuần tự trở thành Phật tử. Đó là các hồi hướng công đức đích thực, quan tâm đích thực. Chứ vậy quan tâm bằng cái nhận thức trong lòng rồi không có làm gì hết. Đạo Phật nếu được định nghĩa như một tôn giáo thì đó là tôn giáo hành động trên tinh thần vô ngã và vị tha, chứ phải là tôn giáo cầu nguyện như bao nhiêu tôn giáo khác. Đạo Phật kháng cự sự cầu nguyện, và Đức Phật liệt cầu nguyện vào một trong 8 loại khổ trong bài kinh đầu tiên sau khi giác ngộ được Ngài tuyên bố: cầu bất đắc khổ, có nghĩa đen là nỗi khổ niềm đau do chúng ta cầu nguyện, ước nguyện, mong đợi mà không được diễn thành một hiện thực. Cho nên Đạo Phật dạy chúng ta không cầu nguyện. Đạo Phật Đại Thừa dạy chúng ta phát nguyện lớn. Phát nguyện là mở tâm ra, phụng sự chúng sinh, mang lại là an vui, và có trách nhiệm làm công việc đó một cách bền vững. Còn cầu nguyện là hướng về cái lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, lợi ích gia đình mình thôi. Nó cho thành cái yếu tố có một phần ích kỷ ở trong đó. Đức Phật không khích lệ cầu nguyện là vì đó chúng ta nghĩ rằng là bằng quyền năng, bằng lòng từ bi của các Phật, các Bồ Tát, lời cầu nguyện chúng ta sẽ được nghe thấy, chứng minh và đạt được kết quả. Và thực tế phải làm mới có kết quả thôi. Làm không chưa đủ, phải làm có phương pháp, tức là dùng trí tuệ soi sáng các hành động của chúng ta thì mới có được giá trị lệ lạc. Kính thưa các quý Phật tử, khóa tu ngày hôm nay cũng giống như thường lệ, thầy nhắc năm điều mang tính phương tiện dẫn dụ mà phần lớn xuất phát từ Phật giáo Trung Quốc trong trường phái Tịnh Độ Tông và Mật Tông, nhằm giúp cho chúng ta đó thức tỉnh lại và không tiếp tục mừng hụt vào những lời dạy phương tiện này. Vì chúng ta hiểu rõ đó, phương tiện chỉ mang mục đích dẫn dụ chứ không có chân lý trong đó. Và phải quay trở về với Đức Phật gốc, tu tập bát chánh đạo để hoàn thiện được ba phương diện đạo đức, thiền định và trí tuệ. Bất kỳ ai tu tập bát chánh đạo đều có được các kết quả an vui hạnh phúc bây giờ và tại đây, ngay trong kiếp sống hiện tại này. Nếu vô thường đến với chúng ta bất cứ lúc nào, người sống với bát chánh đạo đó tái sanh liền ngay lập tức mà không cần đến bất kỳ một ban hộ niệm nào. Cho nên Đức Phật gốc dạy chúng ta là gì? Hãy quan trọng đến việc sống bình an, đừng quan tâm đến cái chết. Cái chết nó có thể diễn ra với bất kỳ ai, ở bất kỳ nơi nào, vào thời điểm nào. Và giả sử có đến với mình cũng không sợ hãi. Hãy sống tốt, làm việc tốt trên nền tảng của trí tuệ và đạo đức, chúng ta sẽ được bình an thôi. Còn theo lời Đức Phật dạy đó, sau khi chết trung bình vài giây chúng ta đã có mặt trong một bào thai mới rồi. Người chậm nhất cũng chỉ là 49 ngày thôi, sau đó không thể tiếp tục tồn tại. Đại đa số là tái sanh liền. Cho nên hộ niệm sau khi chết là lợi lạc không nhiều, ngoài những cái an ủi dành cho thân nhân của người chết thôi. Còn người tu học Phật phải hộ niệm khi người ta còn sống, giúp đỡ cho người ta trở thành Phật tử, hướng dẫn để cho người khác biết cách hành trì, đồng hành để cho mọi người có thêm tinh tấn, chia sẻ các kiến thức hay để cho mọi người hiểu được phương pháp đúng, là các mối quan tâm, là hồi hướng công đức rất thiết thực của người tu học Phật. Thì mong mà các quý Phật tử hiểu thấu đáo những điều vừa nêu để tu Phật đúng cách. Mà tu Phật đúng cách đó là sáng tu sáng có hạnh phúc, chiều tu chiều có an lạc. Và an lạc nó không kết thúc trong một ngày, nó còn giúp chúng ta trải nghiệm an lạc thêm nhiều ngày sau đó. Chứ chờ sau khi chết giảng sanh Tây Phương đó, thì nó quá muộn màng. Mà tương lai đó là kết quả của hiện tại. Nếu hiện tại không sống an lạc hạnh phúc thì đừng có mơ rằng là sau khi chết được giảng sanh Tây Phương. Vì nhân quả không có thích hợp, nhân quả không tương đương. Kính chúc các quý Phật tử được tinh tấn tu học, an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.